Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2748 ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Huỳnh Như ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn Nguyên ở huyện Phù Mỹ và bà Phạm Thùy Trang ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Nguyễn Huỳnh Như ở huyện Tây Sơn hỏi, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ khi nào trong lúc hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Nghị định số 146 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng cụ thể. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoản 1, khoản 9, điều 13, Nghị định số 146/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 điều 2, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền. Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế quy định tại điều này tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi. Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Nguyên ở huyện Phù Mỹ hỏi, quy định kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 101 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất cụ thể. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải phải quy định mức giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm có trong chất thải. Giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm có trong chất thải phải được xác định căn cứ vào tính chất độc hại của chất ô nhiễm, quy mô xả thải, phân vùng môi trường. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý chất thải phải quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý trong thu gom, lưu giữ, xử lý, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải quy định yêu cầu kỹ thuật quản lý và tỷ lệ tạp chất tối đa được phép có trong lô hàng phế liệu nhập khẩu. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải, quản lý chất thải phải có quy định về lộ trình áp dụng phù hợp. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định tại điều này phải có chỉ dẫn phương pháp chuẩn về lấy mẫu, đo đạc và phân tích để xác định các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật.
Bà Phạm Thùy Trang ở thị xã An Nhơn hỏi, sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo thì có được vay vốn để học đại học không? Nếu được thì bao nhiêu tiền và lãi suất vay tính như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 5 quyết định số 157 ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh sinh viên được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 05 ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định sau đây. Mức vay vốn tối đa là 4 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Ngân hàng Chính sách Xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng, nhưng không vượt quá mức cho vay quy định tại khoản 1 điều này. Khi chính sách học phí của nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến động, Ngân hàng Chính sách Xã hội thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh mức vốn cho vay. Điều 7 quyết định số 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 853 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất cho vay. lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh sinh viên là 0,65% một tháng, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Điều chính quyết định số 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên được sửa đổi bởi khoản 3 điều 1 quyết định 05/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trả nợ gốc và lãi tiền vay như sau. Trong thời hạn phát tiền vay, đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tiền lãi vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu trả lãi phạt nợ trước hạn. Mức trả nợ mỗi lần do Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn và được thống nhất trong hợp đồng tín dụng. Như vậy, sinh viên hiện nay được vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng một sinh viên. Lãi suất áp dụng và việc trả khoản vay vốn sinh viên được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2748 ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2030. Mục đích yêu cầu của kế hoạch nhằm triển khai tổ chức thực hiện quyết định số 1658 ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Tầm nhìn đến 2050. Quyết định số 882 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh phải phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, định hướng của chiến lược và kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Đề ra được bước đi cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, từng cấp, từng ngành và xây dựng được những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, khả thi để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng cấp bách với các vấn đề cơ bản dài hạn. Bên cạnh các nỗ lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất chủ lực, hình thành các cụm liên kết ngành, việc nâng cao sức cạnh tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển. Cụ thể là về kinh tế, việc thúc đẩy phát triển các cụm ngành kinh tế đòi hỏi phải được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ với các hoạt động tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Các hoạt động kinh tế cần được chuyển đổi theo hướng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới thực hiện mục tiêu BTR0. Về xã hội, các nỗ lực cần được tập trung cho các hoạt động tạo việc làm bền vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo sự ổn định về quy mô và nâng cao chất lượng dân số, phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, vùng và địa phương. Về quản lý tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản, chống thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước, bảo vệ diện tích rừng, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở các đô thị lớn và khu công nghiệp, đảm bảo có cơ chế quản lý hiệu quả các loại chất thải, đặc biệt là chất thải rắn và nước thải, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các bên liên quan vào bảo vệ môi trường và thực hiện tăng trưởng xanh, hoàn thiện khung thể chế cho tăng trưởng xanh, hệ thống thể chế, chính sách về tăng trưởng xanh phải được hoàn thiện theo hướng lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào các quy hoạch kế hoạch phát triển của tỉnh và của các ngành địa phương, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, đào tạo và tăng cường năng lực quản lý tăng trưởng xanh cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cư. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển các cụm ngành kinh tế quan trọng theo hướng xanh hóa, tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu suất sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng, tập trung đầu tư phát triển các ngành lĩnh vực để cải thiện, giải quyết các vấn đề môi trường, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, trên cơ sở các mục tiêu đã được xác định trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực tế phát triển của tỉnh. Xác định các mục tiêu cụ thể như sau. Xanh hóa các ngành kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao, hòa hợp với thiên nhiên. Thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững. Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội, phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.